cảm thấy chóng mặt đến mức đỉnh điểm. Bạn sợ tim đập nhanh phải không? Hãy nhảy và nâng cao tay chân nếu bác sĩ của bạn cho phép. Có phải những cơn mê sảng của bạn thường xuất hiện? Hãy hít thở thật sâu và hơi nhanh. Bằng cách này, bạn có thể làm cho bản thân nhận ra cảm giác khiến bạn sợ hãi chẳng có gì đáng để sợ. Chúng có tiếng mà chẳng có miếng. Hãy đặt tên cho những cảm giác lo lắng xuất hiện trên cơ thể bạn. Điều đó rất đơn giản. Bạn có thể ngăn chặn dòng xoáy trên bằng cách gọi tên và miêu tả lại các triệu chứng. Chẳng hạn như, tim của mình lại đập nhanh rồi. Vậy thì sao? Hãy quên nó đi, chẳng có gì đáng phải lo lắng cả. 1. Nếu bạn nhận thấy cơ thể mình đang trở nên nhạy cảm với những triệu chứng phiền muộn, bạn đang cảm giác trước những biểu hiện của chúng và không thể chịu đựng được nữa, thì hãy bắt đầu hành động. 2. Hãy nhớ rằng, những triệu chứng này là vô hại. Chúng không có nghĩa là có việc gì nghiêm trọng sắp xảy ra. 3. Hãy tiêu diệt các triệu chứng trên, tạo ra chúng và đặt tên cho chúng. Hãy chứng minh cho bản thân bạn thấy rằng những cảm giác này chẳng có ý nghĩa gì. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, giả sử cơ thể tôi có vấn đề bất ổn thật thì sao? Làm sao tôi biết được mình không mắc bệnh tim hoặc phình động mạch? Việc này nghe có vẻ nguy hiểm. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Điều khiến bạn sợ hãi có thể xảy ra chính xác là gì? Khi cơ thể bạn trải qua một cảm giác không thể giải thích được, sự kiện đó có xác suất xảy ra nhiều hay ít? Có cách lý giải nào khác về tình huống trên hay không? Có thể đây chỉ là một suy nghĩ tiêu cực. Có phải bạn đang làm cho tình hình tồi tệ hơn thông qua những cảm giác trên cơ thể hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy xác định cảm giác đầu tiên trên cơ thể của bạn khi sự phiền muộn bắt đầu xuất hiện. Bạn quan sát thấy điều gì trước tiên? Khi nào điều này có khả năng xuất hiện? Trong quá khứ, bạn chịu đựng điều này bao lâu một lần? Những triệu chứng mà bạn quan tâm nhất là gì? 2. Có chuyện gì có thể gây ra những triệu chứng tương tự ngoài vấn đề khủng khiếp mà bạn đang lo sợ hay không? 3. Bạn có thể tạo ra cảm giác lo lắng đó bằng cách nào? 4. Nếu bạn thấy hài lòng với phương pháp này, hãy áp dụng thử xem sao. Hãy tự tạo ra cảm giác lo lắng cho cơ thể. Thử áp dụng vài lần. Bắt đầu, ngừng lại. Bắt đầu, rồi ngừng lại. Bạn nên luyện tập như vậy vài ngày và ghi lại cảm giác của mình. Bây giờ, bạn hãy hỏi bản thân. Mình có lo lắng về những cảm giác này giống như một tuần trước đó hay không? Và bạn đã biết câu trả lời rồi đó. Chắc chắn là không. Bài học 13. Đã đến lúc phải thư giãn. Còn có nhiều điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống ngoài việc ta cố gia tăng tốc độ của nó. Mohandas Gandhi. Thật là khó mà cảm thấy căng thẳng, phiền muộn hoặc lo lắng khi cơ thể của bạn hoàn toàn thư giãn. Như chúng ta đã nêu trong bài học 1, sự phiền muộn và lo lắng luôn luôn gợi ra sự hiện diện của một mối đe dọa. Vì bạn tin là có nguy hiểm đang rình rập, nên cơ thể bạn sẽ chuẩn bị chiến đấu với nó hoặc là lẩn trốn. Tim của bạn sẽ đập nhanh, sự chú ý của bạn trở nên tỉ mỉ hơn. Máu của bạn sẽ tăng cường lưu thông đến tai và chân. Cơ bắp của bạn căng ra và bạn đã sẵn sàng hành động. Tuy nhiên, việc cứ căng thẳng như dây đàn như vậy trong một thời gian dài có thể khiến cho thể xác và tâm hồn của bạn rất khó chịu. Hơn nữa, sự căng thẳng quá mức cũng không thúc đẩy quá trình tư duy rõ ràng hay giải quyết vấn đề sao cho có hiệu quả. Đã đến lúc phải thư giãn. Thư giãn có nghĩa là ta phải làm những việc giúp cơ thể giải tỏa sự căng thẳng và áp lực. Hãy nghĩ về nó như một chỗ nghỉ tạm thời cho cơ thể và não bộ của bạn. Đương nhiên, có nhiều cách để thư giãn. Tư thế tập yoga giống như búp bê, đặc biệt tỏ ra rất hữu ích. 1. Hãy đứng yên, hai chân dang ra và uốn cong đầu gối về phía trước. 2. Từ từ hít vào, cúi cằm xuống ngang thắt lưng. Bây giờ, hãy từ từ cuộn tròn người xuống. 3. Hãy đung đưa hai cánh tay của bạn, đưa nhẹ đôi tay từ bên này sang bên kia, có thể lắc chúng một chút. Nên để phần cổ và phần thân thật thư giãn. 4. Sau vài giây, từ từ quay trở lại tư thế thẳng đứng. Chạy, đi bộ hoặc bơi vài vòng quanh hồ cũng có tác dụng rất tốt. Việc tắm nước nóng hoặc massage cũng có tác dụng tích cực. Thậm chí, bạn có thể khiêu vũ một lát. Nếu không thể thực hiện những điều trên, bạn chỉ cần đứng giữa phòng và lắc nhẹ để xua tan sự căng thẳng trong người. Bất kỳ hoạt động thể chất nào có thể làm giảm sự căng thẳng đều tỏ ra hữu ích. Một trong những phương pháp thư giãn hiệu quả nhất, chỉ đơn giản là hãy tập hít thở. Đúng như vậy, việc tập thở sâu bằng bụng tốt hơn thở cạn bằng ngực. Nó sẽ cung cấp hàng loạt lợi ích cho cơ thể và trí não của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này ở bất kỳ nơi nào. Trong xe hơi, trong cuộc họp, thậm chí là khi xếp hàng thanh toán hàng hóa. Việc này không cần phải lên kế hoạch, không tốn thời gian hay làm thay đổi chuyện gì trong thời gian biểu của bạn. Hãy thử. 1. Thở bằng bụng của bạn. Nghĩa là hít thật sâu, chậm và đầy. Bắt đầu đặt tay lên bụng của bạn khi thở. Nếu đang tập thở bằng bụng, bạn sẽ cảm thấy không chỉ có phổi mà bụng của mình cũng sẽ to lên. 2. Hít vào từ từ và đếm từ 1 đến 5. 3. Dừng lại và giữ luồng hơi đó trong vòng 5 giây. 4. Thở ra từ từ, giống như bạn đang thổi một muỗng súp nóng, làm cho nó nguội dần đi. 5. Tiếp theo, hãy thở 2 lần ở tốc độ bình thường. 6. Bây giờ, hãy lặp lại quá trình hít thở chậm và sâu. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đây không phải là một bài tập thở nhanh hoặc khuếch đại quá mức. Thông thường khi chúng ta cảm thấy lo lắng, suy nghĩ đầu tiên của chúng ta thường là hãy hít thở thật sâu, nhưng nhanh chóng hít một lượng lớn không khí có thể dẫn đến cảm giác ngứa ran hoặc chóng mặt, càng khiến chúng ta lo lắng hơn. Vậy phương pháp tiếp cận tốt hơn là gì? Hãy thở chậm bằng bụng và có kiểm soát. Một hành động thư giãn khác được hướng dẫn như sau. 1. Hãy tìm một nơi yên tĩnh, không bị ai quấy rầy. Hãy ngồi hoặc nằm trên một chiếc ghế thật thoải mái, hoặc là tương tự như vậy. 2. Nhắm mắt lại và để cơ bắp của bạn thả lỏng. Hình dung ra một địa điểm yên bình, thoải mái nhất mà bạn từng đặt chân đến. Đó có thể là một bãi biển nhiệt đới ấm áp với những ngọn sóng đang nô đùa trên bãi cát, để lại vị mặn mặn trong không khí. Đó có thể là một cái hồ trên núi, nơi bạn có thể nghe âm thanh của những con sóng vỗ vào bờ đá và cảm nhận một làn gió mát lành thổi qua những khu rừng thông. Chốn yên bình của bạn có thể đơn giản chỉ là một chiếc giường thoải mái vào một buổi sáng chủ nhật lười biếng giữa một đống gối và chăn mền ấm áp. 3. Bạn hãy tập trung chú ý đến hình ảnh đó, hình dung về nó thật chi tiết trong đầu mình. Bạn nghe được những âm thanh nào? Có mùi vị gì phảng phất trong không gian? Da dẻ của bạn cảm nhận được điều gì? Hãy đón nhận ánh mặt trời ấm áp hoặc sự mát mẻ sảng khoái của những chiếc chăn bông. Hãy từ từ tận hưởng và tạo điều kiện cho những hình ảnh ấy tiếp tục xuất hiện. 4. Cho phép đầu óc của bạn ở lại nơi yên bình tĩnh lặng này. Cảm giác căng thẳng sẽ dần dần biến mất. Điều này chỉ mất có vài phút. Bạn không cần phải đợi đến khi cảm thấy căng thẳng mới sử dụng những biện pháp trên. Hãy thử trải nghiệm chúng trước như một cách để chuẩn bị đối phó với những sự kiện căng thẳng. Lần sau, nếu bạn phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, một cuộc họp cực kỳ quan trọng, một cuộc đàm phán gay go hoặc bất kỳ sự phiền muộn nào khác, hãy cố gắng để cơ thể thư giãn, kiểm soát hơi thở của mình hoặc nhớ lại những hình ảnh yên bình như đã hướng dẫn ở trên, bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh và tập trung hơn. Sự phiền muộn và lo lắng có thể xảy ra vào bất kỳ lúc nào. Thông thường, chúng ta sẽ lo lắng về những điều đã xảy ra nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm về trước. Các bác sĩ gọi hiện tượng này là phiền muộn trước đây, và nó rất phổ biến. Bạn cũng có thể áp dụng những bài tập thư giãn ở trên đối với loại lo lắng này. Bất cứ khi nào sự phiền muộn thái quá xuất hiện, hãy thử áp dụng những cách tiếp cận trên để làm cho tâm trí của bạn bình tĩnh trở lại. Tóm tắt ý chính: sự căng thẳng kinh niên có thể gây tác hại đến thể xác và trí óc của bạn. Sự thư giãn về mặt thể chất không chỉ giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ phiền muộn, mà còn có thể mang đến sự khuây khỏa cực kỳ cần thiết. Việc để cơ bắp thư giãn, kiểm soát hơi thở và nghĩ về những hình ảnh yên bình có thể giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm, thoát khỏi sự căng thẳng và phiền muộn ngay lập tức. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, điều này nghe có vẻ quá dễ dàng. Khiêu vũ, tập thể dục và thậm chí là hít thở sẽ giúp tâm trí của chúng ta bình tĩnh hơn sao? Và chỉ cần vài phút nhớ lại những hình ảnh yên bình cũng có thể giúp tôi cảm thấy nguôi dần hay sao? Bây giờ, hãy hỏi chính bản thân bạn. Bạn thích bài tập hoặc hoạt động thể dục nào nhất? Tập thể dục không có nghĩa là phải khổ luyện hoặc thực hiện các bài tập thể chất nặng nhọc. Nó có thể đơn giản là bạn hãy đi bộ quanh khu phố của mình. Ai cũng có một hoạt động thư giãn yêu thích của riêng mình. Bạn có thích làm giường không? Hay là tắm nước nóng thật lâu? Hãy liệt kê ngắn gọn danh sách các hoạt động khiến bạn cảm thấy khoái khỏa. Bạn thường hít thở như thế nào? Bạn có thấy là hơi thở của mình sẽ thay đổi khi bạn cảm thấy bồn chồn, căng thẳng và lo lắng hay không? Bạn có nhắc bản thân phải hít thở sâu khi cảm thấy phiền muộn hoặc sợ hãi hay không? Cơ thể bạn phản ứng như thế nào trước cách thở này? Bạn có bắt đầu trải nghiệm những cảm giác mới mẻ về mặt thể chất hay không? Bạn cần phải làm gì? Hãy tập kiểm soát và thở thật chậm vài lần vào tuần tới. Có thể vào lúc bạn mới thức dậy hoặc trước bữa ăn trưa. Hãy chọn những thời điểm tương đối thoải mái trong ngày để nhắc nhở bản thân rằng đã đến lúc phải tập thở. Hãy áp dụng những kỹ thuật hít thở mà chúng ta đã trao đổi. Hãy làm thử và so sánh xem chúng khiến bạn cảm thấy như thế nào. Khi hít vào một lượng lớn không khí, bạn cảm thấy ra sao? Khi hít thở sâu, chậm và nhẹ nhàng như đã đề cập ở trên, bạn thấy có gì thay đổi không? Thậm chí, nếu bạn không phải là một người hâm mộ cuồng nhiệt của việc tập thể dục, hãy vận động nhẹ nhàng vài lần trong ngày. Hãy đậu xe ở cuối bãi và đi nhanh đến cửa ra vào. Hãy khuỵu gối khi cọ rửa mái rửa chén, hoặc đơn giản là nhảy theo một bản nhạc mà bạn yêu thích trong nhà bếp khoảng 1-2 phút. Hãy nhớ lại thật chi tiết một khung cảnh yên bình, tĩnh lặng. Bạn nhìn thấy, ngửi, nghe và cảm nhận được điều gì? Chỉ cần thực hành một lát, bạn có thể khiến cho trí não của mình có đủ thời gian nghỉ ngơi cần thiết. Bài học 14. Đánh giá chính xác những suy nghĩ của bạn và bắt chúng phải tự lý giải về bản thân. Có nhiều điều mang tính cảnh báo hơn là làm tổn hại chúng ta, và chúng ta thường xuyên chìm đắm trong nỗi lo sợ hơn thực tế. Seneca. Khoảng 8 năm trước, Humphrey Adler từng nhận xét rằng chúng ta không bị sốc vì những điều chúng ta từng trải qua trong quá khứ, cái được gọi là tổn thương về tinh thần. Tuy nhiên, chúng ta tự tạo ra những tổn thương đó sao cho phù hợp với mục đích của bản thân. Chúng ta tự xác định rằng cách gán cho những kinh nghiệm đó một ý nghĩa. Ý nghĩa này không phải được rút ra từ tình huống thực tế, mà do chúng ta tự gán ghép cho chúng. Năm 1956, 2008. Điều này hoàn toàn chính xác. Những người khác nhau sẽ có những phản ứng rất khác nhau trước một tình huống tương tự như nhau. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩa mà chúng ta gán cho chúng. Sam Power và Brewin năm 1997. Nếu chúng ta nhận định một vấn đề là không thể chấp nhận được và quá sức, thì nó sẽ trở thành như vậy. Nếu chúng ta nhận định một tình huống nào đó là một thách thức, nhưng có thể xoay sở được, thì nó sẽ trở thành như vậy. Tất cả phụ thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một khách hàng tên là John và khó khăn mà ông gặp phải cách đây không lâu. Ông và gia đình cùng sinh sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp ở một cộng đồng biệt lập. Ngôi nhà đó rất cổ xưa, thực tế là nó có giá trị lịch sử và khá nổi bật. Ông John và gia đình rất yêu mến ngôi nhà và thích sinh sống ở đó. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính đã ập đến với người chủ của John, khiến thu nhập của John bị tuột dốc thê thảm. Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi vợ của John mất việc ở một cửa hàng địa phương. Không có khả năng thanh toán các hóa đơn trong gia đình, John buộc phải bán ngôi nhà và gia đình ông phải dọn đến nơi khác để sinh sống. Lúc bán xong, khi đưa chìa khóa ngôi nhà cho người chủ mới, John gần như rã rời. Ngôi nhà mà ông và gia đình rất yêu quý sẽ không còn thuộc về họ nữa. Nỗi lo lắng và sợ hãi thường xuyên lẫn vẩn trong tâm trí khiến John không thể nào chợp mắt được. Liệu hàng xóm và bạn bè có xem John là một người thất bại hay không? Có phải là ông thật vô dụng khi không thể chu cấp cho gia đình của mình? Liệu kinh tế gia đình ông có thể hồi phục lại như xưa hay không? Với thu nhập bị cắt giảm như hiện nay, làm sao ông có thể trả chi phí học đại học cho con gái? Quan trọng hơn, việc bán một ngôi nhà, lần chuyển nhà này làm tiêu tan cảm giác an toàn mà John đã cố gầy dựng trong nhiều năm qua, giống như ông đã nói. Tôi cảm thấy tôi đã mất tất cả, giống như chiếc áo sơ mi của tôi đã bị người ta cướp khỏi vai tôi. Tôi không biết phải làm gì nữa. Đó là một thảm họa. Kiểm soát suy nghĩ của chúng ta là cách chủ yếu để khống chế sự lo lắng. Chúng ta đã thảo luận về tầm quan trọng của việc đừng đề cao quá mức khả năng các sự kiện tiêu cực sẽ xảy ra hoặc đừng tập trung vào những trường hợp xấu nhất. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang cấp độ kế tiếp, đánh giá ý nghĩa của chúng. Nếu chúng ta thực sự gặp điều gì rắc rối trong cuộc sống, thì nguyên nhân thường là do chúng ta tin rằng điều đó có ý nghĩa tiêu cực với bản thân. Đó không đáp ứng được tiêu chuẩn cơ bản của chúng ta và khiến mọi người nghĩ xấu về chúng ta. Chúng ta thường có những khó khăn, thất bại và nghịch cảnh riêng trong cuộc sống. Nếu đầu óc chúng ta thật sự bị một sự kiện nào đó quấy rầy, thì điều quan trọng cần phải làm là hãy kiểm tra lại ý nghĩa mà chúng ta gán cho nó. Hãy bắt đầu bài tập rất quan trọng này bằng cách xem xét trải nghiệm của John một cách chi tiết hơn. Hãy lần lượt phân tích từng suy nghĩ của ông ta. John cho rằng ông đã mất tất cả mọi thứ. Việc dùng thành ngữ, chiếc áo sơ mi của tôi đã bị người ta cướp khỏi vai tôi, cho thấy John nghĩ rằng chuyện này thật không công bằng, đã giáng một đòn chí mạng lên người ông và ông không có khả năng ngăn cản nó. Ông cho rằng mình không biết phải làm gì. Điều này thể hiện ông đã mất hết ý thức về kết quả hoặc khả năng xoay sở của bản thân. Cuối cùng, ông dùng từ thảm họa để chỉ sự kiện này. Đối với John, hành động trên không phải là chỉ bán một ngôi nhà, mà còn là một điều đáng sợ và khủng khiếp trong cuộc sống. Nhưng có phải như vậy hay không? Những điều John tự nhủ với bản thân có hoàn toàn chính xác không? Hãy để cho những suy nghĩ như vậy tự giải thích cho bản thân chúng trước khi ta để chúng trôi qua. Rất có ích khi xem xét những suy nghĩ của chúng ta một cách có hệ thống. Hãy bắt đầu bằng việc nghĩ về một tình huống hoặc một vấn đề cụ thể đang gây phiền hà cho bạn. Khi xem xét vấn đề này, bạn nghĩ gì? Điều gì sẽ xuất hiện trong đầu óc của bạn? Hãy viết ra từng chữ một. Đây là cuộc đối thoại nội tâm của bạn. Các nhà tâm lý học gọi chúng là những suy nghĩ vô thức, và chúng có thể ảnh hưởng đến cảm giác của bạn. Bây giờ, hãy hỏi chính bản thân bạn. 1. Điều tôi sợ nhất có khả năng xảy ra là gì? 2. Nếu điều đó xảy ra, nó có hậu quả khủng khiếp như thế nào đối với tôi và cuộc sống của tôi? Tại sao nó lại khủng khiếp như vậy? Tiếp theo, hãy dành vài phút để suy nghĩ về câu trả lời của bạn. Hãy xem những suy nghĩ đó như đối tượng cần được phân tích, kiểm tra, chứ không phải là sự thật. Hãy tự xây dựng những khái niệm của riêng bạn. Chính xác những từ đó có ý nghĩa gì? Khi tìm kiếm định nghĩa của chúng trong từ điển, chúng ta cũng rất quan tâm đến việc chúng có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân. Định nghĩa riêng của bạn là gì? Suy nghĩ của John bao gồm những từ như thất bại, mất và mọi thứ. Định nghĩa từ thất bại chính xác là gì? Và John có đúng là đã thất bại hay không? Còn từ tất cả thì sao? Có thật là John mất tất cả? Những suy nghĩ lo lắng của bạn có chứa những trạng từ như luôn luôn, không bao giờ, hoặc những tính từ mang tính phóng đại như khủng khiếp, kinh hoàng, tàn phá, không thể chịu đựng và không thể chấp nhận hay không? John xem tình hình khó khăn của mình như là một thảm họa. Từ này có nghĩa chính xác là gì và nó có đúng với John hay không? Những từ đi kèm với thảm họa là tai ương, bi kịch, thiên tai và sự phá sản. Những điều này có diễn ra trong cuộc sống của John hay không? Đôi khi, nguyên nhân quan trọng gây ra nỗi lo lắng và sợ hãi của chúng ta lại không rõ ràng. Chúng ta biết là có điều gì đó đang thực sự gây phiền hà cho bản thân, nhưng lại khó mà chỉ ra chính xác. Đối với John, nguyên nhân không phải là vì ngôi nhà. Ông ta đã từng sống ở vài nơi khác nhau trong cuộc đời của mình, và mọi chuyện đều ổn. Cũng không phải là vì chuyện con gái học đại học. Ông biết là con bé sẽ giải quyết được. Vậy nguyên nhân là gì? Đối với trường hợp này, có một kỹ thuật gọi là mũi tên đi xuống. Bright, Barkos và Todd 2006 có thể giúp ích được. Hãy lấy một mảnh giấy và vẽ một mũi tên hướng thẳng xuống ở phía bên trái. Ở đầu trang, hãy viết ra suy nghĩ khiến bạn buồn bã nhất. Khi chúng ta hỏi John, ông đáp rằng đó là cảm giác bị cuốn vào một trận tuyết lở đang băng băng lao xuống một ngọn núi. Chúng ta sẽ không bao giờ hồi phục lại như xưa. Để hiểu ý nghĩa của câu nói này, chúng ta hãy bắt đầu hỏi, điều này sẽ trở nên thật khủng khiếp vì nó có nghĩa là gì? Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của bạn là gì? John trả lời, không thể ngăn cản điều này được. Chúng tôi sẽ không bao giờ có lại cảm giác an toàn. Tiếp theo, hãy trả lời tương tự câu hỏi ở trên. Điều này sẽ trở nên thật khủng khiếp vì nó có nghĩa là gì? Những suy nghĩ tiếp theo sẽ tự động xuất hiện. Bằng cách lặp đi lặp lại quá trình này, chúng ta sẽ có được danh sách những suy nghĩ đáng lo ngại, suy nghĩ sau sẽ tiêu cực và phiền hà hơn suy nghĩ trước. Từ danh sách này, có một chủ đề quan trọng xuất hiện, đại diện cho những suy nghĩ đáng lo ngại thật sự. Đây là mũi tên đi xuống của John. 1. Tôi bị cuốn vào một trận tuyết lở đang băng băng lao xuống một ngọn núi. 2. Chúng tôi không bao giờ trở lại được như xưa. 3. Không thể ngăn chặn điều này lại được. 4. Chúng tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác an toàn. 5. Tôi không thể chu cấp cho gia đình của mình. 6. Chăm sóc gia đình là nghĩa vụ quan trọng nhất mà một người đàn ông có thể thực hiện. 7. Điều này có nghĩa là tôi thật vô dụng, tôi quả là một kẻ thất bại. 8. Cuộc đời của tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết, chỉ là đột bỏ đi. 9. Tất cả mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô ích. Như chúng ta đã thấy, việc này ngày càng đi xa hơn chuyện bán một ngôi nhà. Nếu ta hỏi, liệu John có nhận ra chủ đề của tất cả các câu nói trên? John sẽ trả lời, có chứ, đó là chuyện nuôi sống gia đình mà. Và John sẽ kể lại chuyện hồi ông còn nhỏ, khi cha của ông bị mất việc và gia đình buộc phải chuyển nhà. Đối với John, đây là một ký ức khủng khiếp. Điều này có nghĩa là ông thật vô dụng. Ở đây, ta có một vấn đề rất thực. Đó là những điều John vô cùng sợ hãi. Có một câu hỏi được đặt ra, liệu những vấn đề trên có chính xác hay không? Hãy để những suy nghĩ trên tự lý giải cho bản thân chúng. Chủ đề này sẽ được trình bày trong bài học tiếp theo. Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, có nhiều suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu óc của tôi. Nếu không phải là suy nghĩ này, thì sẽ là suy nghĩ khác. Làm sao tôi biết được cái nào quan trọng nhất? Dù sao, khi nghĩ về những chuyện này, tôi cũng cảm thấy ngày một tệ hơn. Chẳng phải việc cứ nghĩ đến những chuyện trên chỉ khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn hay sao? Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. 1. Bạn có nhận ra những suy nghĩ nào thường đi chung với cảm giác lo lắng hay không? 2. Có suy nghĩ hoặc vấn đề cụ thể nào lại rắc rối hơn những chuyện khác hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy nghĩ về một tình huống hoặc một vấn đề khiến bạn cảm thấy buồn phiền nhất. Khi trăn trở về nó, bạn thường nghĩ gì? Hãy viết ra từng từ một. 2. Bây giờ, hãy tách các từ ra. Hãy định nghĩa các từ ngữ của bạn. Có trạng từ hoặc tính từ nào phóng đại quá mức hay không? 3. Hãy thử vẽ một mũi tên đi xuống. Hãy bắt đầu bằng suy nghĩ tự nhiên, tiêu cực nhất, và hỏi bản thân xem, điều này sẽ trở nên tồi tệ, kinh khủng vì nó có nghĩa là gì? Hãy lặp lại câu hỏi trên và viết ra ý nghĩa đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn. Có chủ đề hoặc mối quan tâm hàng đầu nào xuất hiện hay không? Có nỗi sợ hãi cốt yếu nào nổi trội lên hay không? Bài học 15. Thay đổi suy nghĩ của bạn. Một người có thể thay đổi cuộc đời của mình bằng cách thay đổi suy nghĩ của bản thân. William James. Bây giờ, bạn đã xác định được những suy nghĩ tiêu cực tự nhiên của mình, những mối lo ngại và những nỗi sợ hãi cốt yếu bất chợt lóe lên và hiện ra trong tâm trí của bạn. Như chúng ta đã thấy, những suy nghĩ này thường tập trung vào các chủ đề như sự tổn thương, tình trạng không an toàn, sự bất tài hoặc điểm yếu, và chúng thường mang ý nghĩa rằng chúng ta không đáp ứng được các tiêu chuẩn và sự kỳ vọng về bản thân. Những suy nghĩ trên thật sự phiền não và chúng ta lại vô cùng tin tưởng chúng. Tuy nhiên, liệu chúng có xác thực và phù hợp? Liệu chúng sẽ giúp đỡ hay gây trở ngại cho chúng ta? Hãy tìm và đặt chúng vào bài kiểm tra sau. Một khi bạn đã xác định được thành phần cốt yếu của sự phiền muộn, hãy viết ra câu trả lời của bạn cho 4 câu hỏi sau. Những chứng cứ ủng hộ và chống lại niềm tin này là gì? 1. Những chứng cứ này có thể rất rõ ràng, hoặc có thể bạn phải suy nghĩ, tìm tòi mới phát hiện ra. Hãy thực hiện hợp lý hết mức có thể, khách quan và cẩn thận. Chẳng hạn như, John tin rằng việc bán ngôi nhà chứng minh ông ta không đủ tiêu chuẩn và không thể chu cấp cho gia đình. Hãy quan sát những chứng cứ ủng hộ và chống lại điều này. Chứng cứ ủng hộ. Trong nền văn hóa này, có được một công việc tốt là dấu hiệu của sự thành công. Chứng cứ chống lại. Tôi từng thành công với những công việc khác trong quá khứ. Vì vậy, tôi không phải là loại người thua cuộc, chưa từng biết đến thành công. Chứng cứ ủng hộ, nhiều bạn bè hồi đại học, thậm chí là em trai của tôi, cũng kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Chứng cứ chống lại, tôi có nhiều kỹ năng xuất sắc và làm việc rất chăm chỉ, điều này không bao giờ thay đổi. Chứng cứ ủng hộ, đây là một sự tổn thất lớn về tài chính, chúng tôi không còn sự đảm bảo về tài chính như vài tháng trước. Chứng cứ chống lại, đợt giảm biên chế này không phải nhằm vào tôi đang làm việc rất tích cực. Chúng ảnh hưởng đến mọi nhân viên trong bộ phận của tôi. Tôi vẫn có thể chu cấp cho những nhu cầu thiết yếu của gia đình. Chúng tôi vẫn còn một ngôi nhà và thức ăn. Con cái chúng tôi vẫn khỏe mạnh và học giỏi. Không có ai nói tôi là kẻ thất bại hoặc tôi phải làm gì đó. Hoàn toàn ngược lại, mọi người rất thông cảm và khích lệ tôi. Trước đây, tôi đã từng gặp tình trạng tồi tệ hơn thế. Chúng không phải là chu kỳ kinh tế. Cũng giống như mọi người thường nói về các võ sĩ quyền Anh rằng, vấn đề không phải là bạn có bị đánh ngã hay không, mà quan trọng là bạn có dám đứng dậy hay không. 2. Có cách nhìn nhận nào khác về vấn đề này hay không? Thường thì những chứng cứ sẽ bị trộn lẫn vào nhau. Một số là tích cực và một số là tiêu cực. Bạn có khả năng gì? Có cơ hội nào tiềm ẩn trong sự tồi tệ này hay không? Đôi khi cuộc sống của chúng ta sẽ có những cú hích nho nhỏ và nó có thể mang đến nhiều điều tốt đẹp. Có khía cạnh tích cực nào cho việc này hay không? Đối với John, các chứng cứ bị trộn lẫn vào nhau. Vài bằng chứng đồng nhất với niềm tin của John rằng ông không đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông, nhưng có nhiều bằng chứng hoàn toàn trái ngược. Nhìn chung, những chứng cứ trước đây trong cuộc đời của John không thể hiện rằng ông là kẻ bất tài hay không thể chu cấp cho gia đình. Hoàn toàn ngược lại, ông nhìn nhận khó khăn về tài chính của gia đình một cách trực tiếp và hiệu quả. Gia đình ông có thể thu nhỏ lại và hoàn toàn bình yên với số tiền cầm cố nho nhỏ và chi tiêu ít đi. John có thể cân nhắc những con đường khác để dẫn đến thành công, chẳng hạn như tìm một công việc tốt hơn, hoặc nỗ lực theo đuổi mơ ước, hoặc khát vọng mà ông ôm ấp đã lâu nhưng chưa có thời gian thực hiện. Cùng lúc đó, tình huống trên có thể khiến John cân nhắc lại tầm quan trọng mà ông đã gán cho của cải, tài sản. Chẳng hạn như việc sống trong một ngôi nhà tuyệt đẹp, có tính lịch sử, sẽ thể hiện giá trị của ông. Việc chuyển nhà cũng có thể mang đến một cơ hội để chứng minh với bọn trẻ và chính bản thân ông về giá trị của sự kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh hoặc với thái độ chấp nhận sự mềm yếu và bấp bênh của con người. Đôi khi, dù rất muốn, nhưng chúng ta không thể mang đến mọi thứ cho những người thân yêu của mình. Bạn có thể tranh luận rằng, có vài ưu điểm của con người chỉ thể hiện ra bên ngoài khi bị thử thách và chúng sẽ trưởng thành trong nghịch cảnh. 3. Vậy thì sao? Nếu nỗi sợ hãi của bạn là có thật, thì điều này có thật sự quan trọng với tương lai của bạn không? Quan trọng là phải xem xét những rắc rối, mất mát và thất bại một cách thận trọng. Đừng phóng đại tầm quan trọng của nó. Nếu điều khiến bạn sợ hãi nhất thật sự xảy ra, liệu nó có tiếp tục là rắc rối trong vòng một năm nữa hay trong 5 năm nữa? 4. Vậy thì sao? Bạn sẽ làm gì để giải quyết những vấn đề trên? Bạn có thể làm gì để ngăn cản những điều đáng sợ đó xảy ra? Giải pháp là gì? Việc tập trung suy nghĩ để tìm ra giải pháp có ích hơn là cứ say rứt, nghĩ đi nghĩ lại về chúng. Lựa chọn của bạn là gì? Hãy động não và tìm ra một danh sách gồm 10 hoặc nhiều hơn 10 phương án hành động khác nhau nhằm đảm bảo sự kiện đáng sợ trên không diễn ra, hoặc nếu có diễn ra thì hậu quả cũng không đáng kể. Hãy tạo ra danh sách của bạn một cách sáng tạo. Những lý lẽ tán thành và phản đối của mỗi hành động là gì? Bạn sẽ chọn phương án hành động nào? Những bước cần thiết tiếp theo là gì? Bạn có tự tin vào khả năng của mình khi thực hiện những bước đó hay không? Nếu không, bạn cần gì? Chuyện gì sẽ đến nếu điều khiến bạn sợ hãi diễn ra như dự kiến? Cơn bão mà bạn nhìn thấy ở đằng xa đã đổ bộ lên cuộc sống của bạn. Những chiến lược tương tự có thể phát huy hiệu quả. Có suy nghĩ bình thản và sáng suốt về sự việc, xem xét sự việc một cách thận trọng, tìm kiếm những suy nghĩ phù hợp với tình huống, vận dụng cách tư duy tập trung tìm ra giải pháp, tích cực giải quyết vấn đề và tìm kiếm sự ủng hộ từ các mối quan hệ xã hội. Cùng lúc đó, ta có thể xem những gian khổ, khó khăn như một phần không thể thiếu của cuộc sống và cũng là một con đường để phát triển bản thân. Như bạn đã biết, sự phiền muộn có nguồn gốc từ việc nhận ra một mối đe dọa. Có điều gì đó nguy hiểm sắp xuất hiện, bạn có thể suy nghĩ tìm ra giải pháp để đảm bảo điều khiến bạn sợ hãi không diễn ra hoặc tìm cách giải quyết tình huống trên khi nó tiến triển. Chắc chắn là sẽ khó khăn hơn để tìm ra những giải pháp hiệu quả khi mối đe dọa mang tính biểu tượng hoặc chỉ dựa trên một ý kiến đánh giá. Chẳng hạn như, cuộc đời tôi thật vô nghĩa hoặc tôi không đủ tiêu chuẩn. Nhưng thậm chí trong trường hợp này, bạn vẫn có thể lùi lại, đánh giá suy nghĩ của mình và vạch ra một tiến trình hành động. Nếu cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa, bạn có thể làm gì? Bạn sẽ hành động ra sao để khiến cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, giá trị và mục đích? Bây giờ, hãy gạt danh sách, những câu hỏi và câu trả lời của bạn sang một bên. Hãy thư giãn đầu óc. Hãy làm việc gì thật thú vị. Chẳng hạn như thăm bạn bè hoặc thực hiện điều gì mang đến cho bạn cảm giác thành công. Hãy tiếp thêm năng lượng cho trí não của bạn. Những gì cần biết đã có trong danh sách và bạn đã có một kế hoạch hành động. Sau khi nghỉ ngơi, hãy nhìn lại danh sách và ngẫm nghĩ. Bạn muốn tiếp tục giải quyết tình huống mà bạn đã cân nhắc như thế nào? Các bác sĩ điều trị tâm lý và hành vi gọi những loại câu hỏi trên là phản ứng sáng suốt, sự tái cơ cấu về nhận thức, hoặc đơn giản là đánh giá các chứng cứ. Và chúng chính là những công cụ hữu hiệu để giải quyết sự phiền muộn, lo lắng, tuyệt vọng và trầm cảm. Price, Pascoe và Turt 2006. Thông qua biện pháp thực hành, việc thay đổi cách nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Tóm tắt ý chính. Ý nghĩa mà chúng ta gán cho những trải nghiệm trong cuộc sống sẽ giúp ta xác định cảm xúc và cách chúng ta phản ứng như thế nào. Việc làm rõ những suy nghĩ lo âu này là gì, đánh giá chúng một cách có hiệu quả rất quan trọng. Hãy để niềm tin, thái độ, suy nghĩ và sự kỳ vọng của bạn tự lý giải cho bản thân chúng. Chúng có chính xác hay không? Chúng có thống nhất với những chứng cứ trong cuộc sống của bạn hay không? Chúng có hợp lý và có ích khi nhìn nhận mọi thứ theo cách này hay không? Có cách nào khác để nhìn nhận sự việc trên hay không? Có thể bạn sẽ nghĩ rằng, tôi luôn cho rằng suy nghĩ của mình là đúng đắn và hợp lý. Nếu tôi thật sự tin vào một điều gì đó, chắc chắn nó phải đúng. Ít nhất, tôi cũng khá chắc chắn là nó đúng. Điều này có nghĩa là suy nghĩ của tôi không hợp lý hay sao? Tôi luôn cố gắng suy nghĩ có cơ sở, cách nghĩ của tôi về mọi vấn đề có vẻ rất hợp lý đối với tôi. Bây giờ, hãy hỏi bản thân bạn. Việc viết ra các vấn đề khó khăn và những suy nghĩ có liên quan có giúp bạn tập trung hơn hay không? Nó có làm cho vấn đề trở nên rõ ràng hơn không? Có cách nào giảm thiểu việc bạn cứ nghiền ngẫm những ý nghĩ và đánh giá xem liệu tiếng nói bên trong của bạn có hợp lý hay không? Bạn cần phải làm gì? 1. Hãy viết chúng ra. Hãy nghĩ về những tình huống và vấn đề khiến bạn đau đầu nhất. Hãy viết những suy nghĩ đó ra. Những suy nghĩ nào đáng lo ngại nhất? 2. Bây giờ, hãy đánh giá những điều mà bạn vừa viết. Hãy để chúng tự lý giải cho bản thân. Hãy đánh giá chúng một cách nghiêm khắc thông qua 4 câu hỏi sau. Những suy nghĩ này có hợp lý hay không? Bạn có sáng suốt khi đưa ra ý kiến đánh giá hay không? Có cách nào khác để xem xét tình huống trên hay không? Một trong số các giáo sư của tôi đã từng nói đùa rằng có vô vàn cách giải thích cho bất kỳ sự quan sát nào được đề cập đến. Bạn có cân nhắc tình huống trên một cách thận trọng hay không? Giải pháp của bạn là gì? 3. Cuối cùng, hãy bắt đầu chuyển từ suy nghĩ sang hành động. Hãy lên kế hoạch. Bạn có thể làm được gì? Hãy viết ra các bước bạn sẽ thực hiện để tránh nguy cơ tiềm ẩn hoặc giải quyết chúng. Hãy viết thật chi tiết và cụ thể. Khi nào bạn muốn bắt đầu biến những giải pháp trên trở thành hành động? Có trở ngại nào bạn cần phải giải quyết hay không? Bạn sẽ xử lý chúng như thế nào? Bài học 16. Khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc phiền muộn, né tránh vấn đề là một trong những biện pháp tồi tệ nhất mà bạn có thể thực hiện. Bạn sẽ có thêm sức mạnh, dũng khí và sự tự tin qua mỗi trải nghiệm đáng sợ mà bạn phải đối mặt. Bạn có thể tự nhủ với bản thân rằng, tôi vẫn sống sót sau chuyện khủng khiếp đó, tôi sẵn sàng đón nhận điều tiếp theo. Bạn phải thực hiện điều mà bạn nghĩ rằng mình không thể nào thực hiện được. Eleanor Roosevelt. Như chúng ta đã biết, sự lo lắng và phiền muộn chỉ ra rằng chúng ta đã nhận thấy một mối đe dọa. Nếu thấy sự nguy hiểm đang tiến lại gần, phản ứng tự nhiên của chúng ta là bỏ chạy hoặc né tránh rắc rối. Nếu bạn nghe tiếng bước chân sau lưng trong đêm tối giữa đường vắng tanh, thì mức độ lo lắng của bạn sẽ gia tăng đột ngột, khiến bạn sẽ bước thật nhanh để thoát khỏi nguy hiểm. Bạn cũng có thể chạy sang bên kia đường để tránh sự đe dọa. Nếu sếp kêu bạn chuẩn bị thuyết trình trước ban quản trị cấp cao trong công ty, sự phiền muộn của bạn sẽ xuất hiện vì bạn sợ mình không thể thực hiện tốt, vì bạn cố gắng tìm cách né tránh, hoặc ít nhất là tránh nghĩ về nó. Sự phiền muộn và việc né tránh sẽ ảnh hưởng đến nhiều phương diện trong cuộc sống của chúng ta, dù là nhỏ hay lớn. Nhiều người né tránh việc gọi điện cho khách hàng, những người khác thì tránh thảo luận những vấn đề khó khăn với bạn đời của mình hoặc mở bản sao kê nợ tín dụng. Rất nhiều người né tránh việc đi gặp nha sĩ. Trong tất cả các trường hợp trên, khi bạn né tránh mối đe dọa, sự phiền muộn của bạn sẽ suy giảm. Việc này sẽ có hai hệ quả. Trước tiên, nó sẽ củng cố hành vi né tránh. Bạn sẽ có khuynh hướng tránh xa những ngõ hẻm và không thuyết trình trong tương lai. Hệ quả thứ hai là nó sẽ củng cố niềm tin rằng thực sự có một mối đe dọa và bạn không thể giải quyết được. Freeman và những người khác 1990. Mỗi lần né tránh chứ không dám đối đầu với nguy hiểm như thế, chúng ta sẽ cảm thấy mềm yếu hơn và thấy bản thân vô dụng hơn. Vậy bài học rút ra là gì? Bản thân sự né tránh đã là một vấn đề rắc rối. Sự né tránh cũng sẽ củng cố niềm tin rằng có một mối đe dọa và bạn chỉ có thể giải quyết bằng cách né tránh tình huống trên. Thật là nghịch lý, nhưng biện pháp duy nhất để vượt qua sự lo lắng và phiền muộn là hãy tiếp cận những gì mà chúng ta cảm thấy sợ hãi. Nếu chúng ta sợ chó, sớm hay muộn gì, bạn cũng nên nuôi vài con cún. Nếu bạn sợ bay cao, thì hãy ngồi lên một chuyến bay. Bạn sợ thuyết trình trước công chúng ư? Hãy bắt đầu thuyết trình trước một nhóm khán giả nhỏ và thân thiện. Nếu bạn sợ những phong bì mỏng từ các công ty thu hồi nợ, thì hãy mở chúng ra. Thật là thú vị, kết quả của hàng loạt cuộc điều tra do Friedmark và Robert Public Affairs and Media, Friedmark 2008, thực hiện đã chỉ ra rằng nhiều chủ nhà không trả đúng hạn các khoản thế chấp của họ, chẳng bao giờ gọi cho chủ nợ để xin giúp đỡ. Họ nhận được thông báo nợ trễ hạn hoặc siết nợ và cảm thấy ớn lạnh. Họ không tìm ra giải pháp nào và không nghĩ là có ai đó có thể giúp họ. Kết quả là họ gạt thông báo đó sang một bên và né tránh, không muốn nghĩ về nó nữa. Với suy nghĩ như vậy trong đầu, khi bạn đối mặt với sự phiền muộn và trốn tránh, có ba từ quan trọng mà bạn cần phải nhớ là tiếp cận và tiếp cận. Nói một cách đơn giản, bạn sợ điều gì thì hãy thực hiện điều đó. Hoặc giống như Eleanor Roosevelt đã nói, bạn phải thực hiện điều mà bạn nghĩ là mình không thể thực hiện được. Hãy suy nghĩ kỹ về điều đó. Từ quan trọng nhất trong câu nói trên là thực hiện. Hãy hành động, trực tiếp giải quyết vấn đề. Các nhà tâm lý học hành vi thường gợi ý phương pháp gây tê có hệ thống hoặc sự tiếp cận có phân loại như là một cách thức để vượt qua nỗi sợ hãi. Wop 1982. Hãy để tôi giải thích điều này có nghĩa là gì. Chúng ta có thể nhận thức được điều này bằng trực giác đối với mỗi sự sợ hãi. Chẳng hạn như sợ chó. Bạn hãy liệt kê ra 10 hoặc 12 tình huống gây lo lắng, sắp xếp chúng theo mức độ nghiêm trọng. Bắt đầu bằng tình huống dễ nhất. Chẳng hạn như ở chung phòng với một con chó săn nhỏ có bộ lông vàng, và kết thúc bằng tình huống khó khăn nhất. Chẳng hạn như phải chăm sóc con chó Đức nặng gần 50kg của một người bạn. Sau đó, hãy lần lượt tiếp cận với từng tình huống. Hãy bắt đầu với tình huống đơn giản nhất và dần dần tiếp cận với những tình huống khác. Hãy ngừng lại ở mỗi tình huống cho đến khi nào bạn cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Sau đó, hãy tiếp tục chuyển sang tình huống khó hơn. Bạn sẽ cảm thấy tự tin khi tiến hành việc này. Khi thực hiện xong hết những phương án trên, hầu như bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ hãi. Chìa khóa quan trọng là phải hành động. Đừng bao giờ né tránh. Nếu bạn đang thực hiện một điều gì đó, nghĩa là bạn đang tiến một bước đến việc giải quyết nguồn gốc của nỗi lo lắng. Nếu bạn đang tích cực thực hiện các giải pháp, nghĩa là bạn sẽ không né tránh vấn đề nữa. Những chuyện rắc rối ư, hãy để cho chúng xuất đầu lộ diện. Lời tuyên ngôn của chúng ta ư, hãy tiếp cận và tiếp cận. Để chắc chắn hơn, một số nỗi sợ hãi hoàn toàn có cơ sở. Một số sự cố né tránh nghe có vẻ rất hợp lý. Chẳng hạn, việc chạy ra khỏi một tòa nhà đang bốc cháy là khôn ngoan. Việc né tránh một con chó Mỹ to khỏe đang gầm gừ là hợp lý. Tuy nhiên, những chuyện đó không phải là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta. Trốn tránh có thể trở thành một vấn đề lớn khi nguyên nhân gây ra sự phiền muộn tương đối vô hại. Chẳng hạn như chăm sóc một con chihuahua, nghe thấy chuông cửa hoặc mở một lá thư, hoặc hậu quả của việc trốn tránh này là tương đối nghiêm trọng. Chẳng hạn như không trả lời thông báo xiết nợ, không chịu đi kiểm tra khối u phát triển bất thường trên cổ, không gọi cho khách hàng khi đang làm việc. Trong những tình huống này, việc từng bước xoay sở để xử lý sự phiền muộn và trốn tránh là điều hoàn toàn hợp lý. Tóm tắt ý chính. Mặc dù có thể mang đến cảm giác giải thoát tạm thời, nhưng việc trốn tránh vấn đề và rút lui trước những nguyên nhân gây căng thẳng lại làm cho những vấn đề trong cuộc sống ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Việc trốn tránh và rút lui có vài hậu quả nghiêm trọng. Chúng củng cố thêm niềm tin rằng vấn đề đó thật sự quá sức và không thể kiểm soát được. Chúng khẳng định mạnh mẽ rằng bạn thật yếu ớt và không có khả năng xoay sở. Và chúng tước đi cơ hội áp dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề cũng như phát huy cảm giác kiểm soát được tình hình, gia tăng khả năng cạnh tranh và đem lại kết quả tốt đẹp của bạn. Hãy nhớ rằng những gì chúng ta càng sợ thực hiện thì chúng ta càng phải thực hiện.